Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai mùng 8, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, quấy tuần Bát Nhật phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo huấn số 19, giáo dân tham dự vào nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô. Các giáo dân vì đã được thánh hiến cho Đức Kitô và được sức giàu bằng Chúa Thánh Thần, được kêu gọi và được chuẩn bị cách kỳ diệu để thần khí luôn mang lại những hoa trái dồi dào hơn nơi họ. Thật vậy, tất cả các công việc của họ, những lời cầu nguyện và việc dấn thân làm tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, việc lao động hàng ngày, việc thư giãn tinh thần và thể xác, nếu được thực hiện trong thần khí, và cả những khó khăn trong cuộc sống nếu được chịu đựng cách kiên nhẫn, thì tất cả đều trở lên những hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, những hiến lễ đó được dâng lên Chúa Cha một cách rất thành kính khi cử hành thánh lễ cùng với lễ vật là mình Thánh Chúa. Như vậy, các giáo dân với tư cách là những người tôn thờ bằng hành động một cách thánh thiện ở khắp nơi, cũng dâng chính trần gian lên Thiên Chúa. Mùng 9 thứ hai, lễ truyền tin lễ trọng. Mùng 10 thứ ba, thánh vịnh tuần hai. 11 thứ tư, thánh ta lít la ô giám mục tự đạo lễ nhớ. 12 thứ năm, 13 thứ sáu, thánh Mác Ti Lô một giáo hoàng tự đạo. 14 thứ bảy, 15 chủ nhật thứ ba phục sinh, thánh vịnh tuần ba. Rao hôn phối. Rao lần thứ ba, có anh Phan Quốc Nam, con ông Phan Việt và bà Đàm Thị Hạnh, nguyên quán Long Vân, Campuchia, hiện đang ngủ tại 506/51 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Maria Phạm Thị Bích Liên, con ông Tê Phano Phạm Văn Thể và bà Nguyễn Thị Lan, nguyên quán Cần Thơ, hiện đang ngủ tại số 506/51 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ ba, có anh Giuse Maria Vũ Mạnh Hùng Tân Tòng, con ông Vũ Ngọc Quỳnh và bà Nguyễn Thị Miến, nguyên quán Hải Phòng, hiện đang ngủ tại số 86/111 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin kết hôn với chị Maria Phạm Thị Phương Thảo, con ông Giuse Phạm Hữu Nghĩa và bà Maria Nguyễn Thị Túy Phương, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại số 489/8B Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thuộc giáo xứ Bình Thuận. Rao lần thứ ba, có anh Giuse Vũ Phi Đạt, con ông Phêrô Vũ Tiến Phong và bà Maria Nguyễn Thị Bích Thanh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ngủ tại số 24A Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thuộc giáo họ Mông Triều, giáo xứ Vĩnh Hòa. xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Thế Đoan, con ông Phêrô Nguyễn Văn Rắc và bà Anna Dương Thị Chi, nguyên quán Vĩnh Long, thuộc giáo xứ Hữu Thành, giáo phận Vĩnh Long. Ai biết những đôi hôn phối rào trên có điều gì ngăn trở, buộc phải trình cha chánh xứ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa Phục sinh, Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót. Trong thánh lễ này, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì những hồng ân, vì tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Và chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta biết bắt chước Chúa, sống nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi là con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêng sót. Lỗi tại tôi mãi đàn. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria chọn đời đồng sinh, cao thiên thần, cao thanh và anh chị em, cống cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương so tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên cao tôn trời,
là bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con chung tùng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con dâng cả Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu thân.
Con ở lên hữu linh Chúa cha, xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đời Chúa thánh thần trong vinh quang đứng Chúa xa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cuối xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chức sắc công vụ tông đồ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đó là lời Chúa.
Chúa ban cho tình thương, nhau ao ao.
Bài chúc thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng Sinh Thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ được Thiên Chúa sinh ra đều đáng thắng thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, và đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và là thần khí là sự thật. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các ông vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Chúa Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy xem, hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng có lóng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về hai lần hiện ra của Chúa Giê-xu đối với các tông đồ tại phòng tiệc ly. Lần thứ nhất là vào chiều ngày phục sinh, là chiều ngày thứ nhất, ngày đầu tiên. Hôm đó thì không có thánh Tô-ma. Lần thứ hai là vào 8 ngày sau, tức là một tuần sau. Lần này thì có mặt thánh Tô-ma ở trong phòng tiệc ly. Một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là tại sao Chúa Giê-xu lại phải cứ hiện ra hết lần này đến lần khác cho các môn đệ, cứ cố sức thuyết phục các ông, những người đã chối thầy, đã bỏ thầy, chạy trốn trước cuộc khổ nạn của thầy. Đối với những con người sống không trung thành, không có tình nghĩa, không có trước sau, thì hiện ra cho họ để làm gì? Theo cách ứng xử bình thường của con người thì delete hết, xóa sổ hết cái thứ môn đệ này, thứ môn đệ hèn nhát thiếu can đảm này, giữ để làm gì? Hiện ra cho nó để làm gì? Bình thường chúng ta sẽ ứng xử như thế, nhưng Chúa Giê-xu phục sinh đã không hành xử như chúng ta. Ngài vẫn luôn tỏ lòng thương xót tha thứ đối với các môn đệ hèn nhát thiếu can đảm của mình. Qua đó Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại như thế nào. Tuy nhiên thì Chúa không chỉ thể hiện lòng thương xót của Ngài tại thời điểm phục sinh, nhưng Ngài còn thể hiện lòng thương xót trong suốt dòng lịch sử nhân loại. Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật cho tình yêu. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ cách riêng khi con người phạm tội. Đối với nguyên tổ, sau khi đã phạm tội thì Thiên Chúa đã tuyên phạt, nhưng đồng thời Ngài cũng hứa ban ơn cứu độ. Tương tự như vậy, Thiên Chúa phạt Ca-in vì tội giết em ruột của mình là A-bên, nhưng đồng thời Ngài hứa sẽ che chở ông trên đường lưu lạc. Vào thời ông Nô-ê cũng thế, Thiên Chúa trừng phạt nhân loại vì tội lỗi của họ, nhưng Ngài không tận diệt nhân loại. Ngài đã cứu gia đình của ông Nô-ê để bảo tồn loài giống của nhân loại. Hơn thế nữa, Ngài ân hận và thề là sẽ không bao giờ gây ra cảnh tàn phá như thế nữa. Ngài không phải là vị thần ưa tàn sát. Trong cuộc đối thoại với ông Abraham, Thiên Chúa cho biết là Ngài sẽ không hủy diệt thành phố Sodoma nếu mà tìm được trong thành này chỉ 10 người công chính mà thôi. Nhưng mà không có, tìm không ra. Biến cố xuất hành là một bằng chứng rõ ràng nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đã nghe tiếng kêu than của dân tộc Israel và nhớ lại lời hứa mà Ngài đã hứa với các tổ phụ của dân tộc Israel. Cho nên Ngài đã ra tay can thiệp để giải thoát họ khỏi cảnh áp bức nô lệ. Lòng thương xót của Thiên Chúa còn được biểu lộ rõ rệt hơn nữa trên cuộc lữ hành tiến về đất hứa. Dân Israel mau chóng quên những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Họ mau chóng quên đi giao ước Sinai mà họ đã ký kết dưới chân núi Sinai. và họ muốn quay trở về thờ lạy các thần linh khác. Trong bối cảnh đó Thiên Chúa đã nổi giận, giận lắm chứ, làm cho nó biết bao nhiêu điều tốt lành, thế mà bây giờ nó đi lại thần khác. Điều này không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Nhưng chính lúc sắp thi thố sự công bình thì cũng là lúc Ngài nhớ lại tình thương và lại tha thứ. Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Tuy nhiên Thiên Chúa trừng phạt tội lỗi của dân là để tỏ lòng thương xót của mình. Hình phạt là nhằm giúp cho họ quay trở về với Chúa để nhận lãnh các phục lành. Cũng giống như cha mẹ chúng ta phạt con, đánh đòn con cũng là vì muốn tốt cho nó, thương cho roi cho vật. Và cuối cùng Thiên Chúa đã thể hiện lòng thương xót nơi chính bản thân lời nói và việc làm của Đức Giêsu Kitô. Khi còn ở thế gian, Đức Giêsu Kitô đã động lòng trắc ẩn khi thấy đám đông như đàn chiên không người chăn dắt. Ngài động lòng trắc ẩn khi thấy đám đông đi theo mình đã 3 ngày mà không có gì ăn. Ngài động lòng trắc ẩn khi thấy đám tang của người con một của bà quả thành Na-im. Người động lòng trắc ẩn khi thấy những người bệnh tật kêu cứu Ngài và xin Ngài chữa lành, chẳng hạn như người cùi, người mù ở Jericho. Ngài thổn thức và khóc trước cái chết của người bạn Lazaro, cũng như khi trông thấy cảnh thành phố Jerusalem, thành thánh Jerusalem sẽ bị tàn phá trong tương lai. Ngài khóc. Không những thế, Đức Giêsu Kitô còn có nhiều lời giảng dạy về lòng thương xót, và ngay trong khi Ngài bên vực và đứng về phía người nghèo, người thấp cổ bé miệng, Ngài vẫn không ngừng thể hiện lòng thương xót đối với những kẻ chống đối Ngài, những kẻ gài bẫy Ngài, những kẻ muốn giết Ngài. Có những lúc Chúa Giêsu nói những lời nặng nề để thức tỉnh lương tâm của họ. Có những lúc người dùng những lý lẽ để phân tích cho họ thấy cái sai của họ, với hy vọng họ sẽ hối cải mà được ơn cứu độ. Chúa Giêsu biết rằng khi chọn lựa đứng về phía người nghèo, lên tiếng bênh vực cho họ, lên tiếng trước những sai trái của kẻ cầm quyền, thì hậu quả tất yếu sẽ là cái chết oan uổng và ô nhục. Nhưng Chúa Giêsu không ngừng yêu thương, yêu thương ngay cả trong lúc đen tối nhất của phận người là cái chết trên thập giá. Chúa Giêsu vẫn yêu, vẫn nói lời tha thứ. Qua đó người đem lại niềm hy vọng cùng được phục sinh cho những ai tin tưởng và kiên trì bước đi trên con đường yêu thương như người. Người hằng mời gọi chúng ta: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Nhưng đáng buồn thay, cho đến hôm nay chúng ta thấy vẫn còn đó những cảnh con người đối xử bất nhân với con người. Chồng đối xử bất nhân đối với vợ, có những cảnh bạo lực trong gia đình. Cũng vậy, cũng có những người vợ cũng đối xử bất nhân đối với chồng của mình. Rồi cha mẹ đối xử bất nhân với con cái. Con cái cũng có những đối xử, có những lời lẽ bất nhân đối với cha mẹ của mình vẫn diễn ra hàng ngày. Rồi chúng ta thấy giữa những người hàng xóm với nhau vẫn có những đối xử bất nhân với nhau. Trước khi con đến dân thánh lễ này thì có hai bà mẹ, hai người bà chứ chắc hai người bà chứ không phải hai bà, có một đứa cháu. Bà kia mới khuyên là cháu là phải đừng có chạy lung tung, cứ đi theo bà, đi theo người lớn, có chừng là người ta bắt cóc, người ta bán đi để mà lấy nội tạng. Thế thì bà kia mới thấy con, mới quay ra lại: cha, ngay hôm kia này, ở đây này, trước cái chỗ này đông người đó, mà một cái chị kia bồng con trên tay, mà một người tới giành con, giành con cả một phút giữa chốn đông người. Tôi nói quả thật chúng ta thấy xã hội mà chúng ta đang sống, chúng ta đang chứng kiến cảnh con người đối xử bất nhân với con người dưới nhiều dạng thức khác nhau. Và lắm lúc chúng ta cũng có ở trong đó. Chúng ta buôn bán làm ăn nhiều khi cũng thất đức lắm. Cân thiếu cân đủ thì thôi cũng không nói. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta dùng những chất phụ gia, những chất bảo quản có thể gây ra những căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà chúng ta vì lợi cái lợi nhỏ trước mắt, bất chấp thiệt hại của người khác. Rồi chúng ta thấy là môi trường là ngôi nhà chung, nhưng nhiều khi chúng ta cứ xả thải một cách vô tội vào môi trường chung. Con đi ra đường, con thấy khói xe không là đủ ngọt rồi, đủ chết rồi. Thế mà biết bao nhiêu là khói. Khói xe thì có rồi, nó là khói thịt nướng, bún thịt nướng hay khói này khói kia, nó cứ vạt phù ra đường hết đấy. Đi trên đường đủ thứ khói, nó sống khói lẫn nhau mà chết thôi. Rất nhiều cảnh mà chúng ta đối xử bất nhân đối với nhau. Và nhìn rộng lớn hơn thì chúng ta thấy đối với thế giới ngày hôm nay cũng vậy. Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng lễ lòng Chúa Thương Xót ngày 14 tháng 2 năm 2015 đã nói: tôi đã nói một số lần về thời điểm của chúng ta như là một thời điểm chiến tranh, một cuộc thế chiến thứ ba đang đánh nhau từng phần, một cuộc thế chiến chúng ta hằng ngày chứng kiến thấy những tội ác man rợ, những cuộc tàn sát tàn ác và việc hủy hoại điên cuồng. Buồn thảm thay, hôm nay đây chúng ta cũng nghe thấy những tiếng kêu la bị bếp đốt nghẹt và bị lãng quên của rất nhiều anh chị em không thể tự vệ, những người vì niềm tin tưởng của mình nơi Chúa Kitô hay vì nguồn gốc của mình đang bị công khai sát hại một cách tàn nhẫn, bị chặt đầu, bị đóng đinh, bị thiêu sống hay bị buộc phải lìa bỏ quê cha đất tổ của mình. Đã đến ngày hôm nay nữa, chúng ta đang cảm nghiệm thấy một loại diệt chủng gây ra bởi thái độ lãnh đạm chung chung và tập thể. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa ngay trong những lúc gian nan thử thách nhất của cuộc sống thường ngày. Và xin cho chúng con biết đối xử nhân từ và đầy tình thương đối với nhau trong cung cách sống, trong cung cách giao tế, trong cung cách làm ăn. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mô Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, lớn tạo thành trời đất, muôn vạn loài là cô linh. Tôi tin kinh mô Chúa Giêsu, Kitô con một Thiên Chúa, xin lời ơn Chúa Cha. Từ xuống muôn đời, người là Thiên Chúa đời Thiên Chúa, ánh sáng người ánh sáng, Thiên Chúa thần, đời Thiên Chúa thật, chính ra mà không phải được tạo thành, không ban về với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn dân được tạo thành, vì là người chúng ta là ai để cứu được chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, rồi phép nhân Chúa thân thần, người đã nhập về trong lòng sinh nữ Maria.
Đa La người. Mỗi chiều đông đêm vào thơ âm ra, vì chúng ta thời quan không chi hô Phi La Tô. Từ khô em và mãi ta, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời người đến hữu đứng Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin trên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh thi những thánh hiền, tôn giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép lừa để tha tội. Tôi sống đời kẻ chết không lại và tự sống ngồi sau.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh làm cho kẻ sống được tràn trề hy vọng và kẻ chết được mong chờ ngày sống lại vinh quang. Trong niềm vui mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng tin tưởng nguyện xin.
Các tông đồ là những chứng nhân đáng tin cậy về sự phục sinh của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hồi thân luôn là những chứng nhân sống động của nước trời.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang dâng thân trong việc giúp đỡ những người đôi sách bần cùng tìm được niềm vui trong công việc bác ai của mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang hấp hối được hạnh phúc khám phá ra dung mạo nhân hậu từ bi của Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta biết noi gương các tín hữu thời giáo hội sơ khai luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa là nguồn hy vọng của con người ở mọi thời đại. Xin cho thân cờ chúng con biết chạy đến cùng Chúa mỗi khi gặp thử thách gian nan, để được Chúa nâng đỡ uy an và tìm được nguồn sức mạnh để vượt thắng mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Xin tâm cho tình cha ưu ái, thương
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tín thánh tây. Xin cùng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này, chúng con càng hân diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì chính Người là chiên thần đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chư trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng:
Chúa là Thiên Chúa hao càng đạo linh, trời đất đầy đường quang Chúa. Và người Chúa chúng ta tận trên, chúng tùng đơn người để nhân dân tôn. Và người Chúa chúng ta tận trên.
Lạy Chúa, Chúa thường là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh đồng Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tha ơn bể ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giáo ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đưa tin.
Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh lao và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám quản giáo phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn, lời cầu xin ơn bình an cho gia đình theo ý của Người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn Đa Minh trong ngày lễ giỗ, linh hồn John Baptista, Maria, Gregorio, các linh hồn trong gia đình, linh hồn mồ côi theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng với anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa đưa cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng mình chúc cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang cứu chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con,
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa đã đơn xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
con Chúa ngự vào nhà con, như xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con xin ngợi ca tôn dùng lòng thương xót Chúa. Ôi Chúa Giêsu, lòng con tín thác nơi Ngài. Tôn vinh chẳng ngơi ân tình Ngài rất nhiệm màu. Lòng thương xót Chúa trải dài qua muôn đời
sau.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lành nhận mình vào mẫu thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cú xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.